Cảm ơn sự hiện diện của ban quản lý đã cống hiến công lớn của và tất cả bạn đạo qua hai cuộc Washington, Oregon và bạn đạo Vancouver đã phát tâm trong một ý nghĩa chung sống cao đẹp về tâm linh. Chúng ta vọng vẹn chỉ có một phần hồn ra đây mà thôi. Của cái bao nhiêu chúng ta đã bỏ hết rồi, chúng ta đi về đâu? Chúng ta thực hiện của cái tốt đẹp hơn một phần hồn của chúng ta. Sự thanh tịnh là vô cùng dễ dàng. Tất cả những sự duyên nghiệp tại thế, sự đau buồn, đau ấp trong cái nghiệp tâm mà không có biết đường lối chạy được. Ngày hôm nay chúng ta đã tu thiền và tham thực hành. Nhưng trong năm cũng các bạn đã thấy rõ tất cả cuộc đời chúng ta đều là hư ảo. Thể xác chúng ta đang mang đây cũng là không phải sự thật. Những sự thật của chính chúng ta thì giờ phút lâm chung chúng ta ăn uống nó và ôm nó đi chôn được không? Mọi người đang mang thể xác kích động và phản động này để có cơ hội thức tâm và lui về với sự thức tỉnh sẵn có. Tật vốn của chúng ta gian lầm sự thế gian vô tư. Một nữ tế vô tư không có sự kích động và không có cái lập phản trách. Hòa án tương tâm của mọi giới. Ngày hôm nay chúng ta đã rước những sự kích động của ngoại cảnh làm cho chúng ta buồn vui lẫn lộn. Và không biết chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền, chúng ta thấy rõ là thanh tịnh là đây. Thanh tịnh là vô cùng. Thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi nghiệp duyên trong nội tâm của chúng ta. Sự sai lầm tâm tối mọi người đều có. Sự ẩn chắc đó ai cũng có. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội thức tâm, chúng ta mới bình bạc lẫn nhau và thấy con đường đi đang phải đi. Giờ phút cuối cùng tắt bạc mắt là chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh mới thấy giá trị sẵn có chúng ta. Thấy tội chúng ta là một tội hồn chiêu hoàng tất tại thế. Cho nên chúng ta chung sống, chúng ta không cần biết của cải, nhưng mà chúng ta biết tâm linh là quan trọng. Bạn đâu phải người ở đây. Người ở đây khoa học có thể nắng các bạn và bán các bạn được. Các bạn vẫn còn chủ quyền. Thức tâm có cơ hội hướng về tiên Phật để trở về nơi thanh giác trong nội tâm của chúng ta. Cho nên chỉ có thích tu mới là giải thích được. Chúng ta đã mất quân bình. Giáng lâm xuống thế gian. Ngày hôm nay chúng ta nhờ tu lập lại quân bình. Chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên. Cái cơ thể của chúng ta đây là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mắt mũi tai miệng, có ngũ tạng, có chi mọc thủy hỏa thổ trong nội tạng của chúng ta, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn không có thể xa rời siêu nhiên và tự nhiên được. Hơi hít thở của các bạn với siêu nhiên và tự nhiên đồng nhịp thể trong tiến hóa, nhưng mà quên về trên tưởng ta được của là quý. Chúng ta có địa vị là sao, nhưng mà rốt cuộc rồi ôm lại một ảo mộng hư ảo mà không hay. Quý vị ngồi đây, chức sắc có đủ thứ tại thế nhưng mà rốt cuộc được cái gì? Rốt cuộc cũng phải bỏ ra đi. Nhà cửa giàu có Việt Nam phải bỏ ra đi. Ngày hôm nay các bạn chỉ ôm bón để ôm phần hồn, chỉ có tu. Và tưởng đã đánh tại qua, đánh tôi cao, đánh cha lành ở bề trên. Để giữ được qua qua sân sân và ban bố luật công bằng cho chúng ta đồng hít thở chung nhau huynh đệ trong một nhà trong quả càn khôn vũ trụ để tự thức, tự tu, tự yên sạch sạch. Chúng ta có cái hoạt cảnh kích động, hoạt cảnh là ẩn sư, nó giải quyết cho ta từ giai đoạn một. Đẩy ta đến chỗ này, đẩy ta đến chỗ nọ, rốt cuộc chúng ta tìm sự thanh tịnh là an lạc trong nội tâm. Cho nên chúng ta phải tu thiền để giải tỏa được sự phiền muộn sai quý trong nội tâm và sự yếu lòng, tâm tối của chúng ta. Cho nên ta mở ra để ta đi. Cho nên ngày hôm nay, tiền viện nhắn quà là do một sự nắm gốc của những người đã thích hành phát tâm và thấy giá trị đó nên đưa lại cho những người kế tiếp. Cho nên những vị đó đã phát tâm không cần kể ngày đêm, không cần kể sự thức giác. Thấy sắc phàm là tạm nhưng phần hồn là bất diệt. Cho nên người đã hy sinh. Bỏ công bỏ của lập thành một cơ sở chứ không có ai ép buộc ai. Không có sự độc tài nào không chế chúng ta và không có đảng phái chế trị nào điều khiển chúng ta hết. Chính chúng ta phát tâm và xây dựng cơ đồ tâm linh cho nhân loại tiến tới theo trật tự của siêu nhiên. Cho mọi người đã làm những điều tốt lành mà trong thế gian này họ bị vũ lỡ, chân lỡ, đo điểm này, đo điểm đó, nhưng mà làm không đến đích. Ngày hôm nay anh em chỉ có mấy người thôi, cũng làm thành một chúng nó để thích tâm và để cho những người con của, thái của tương lai sẽ biến thành công, mà thấy cái không này sẽ biến thành có. Cho nên những bạn nó đã tu thành tiền ngày đêm, thấy tâm thân an lạc, giải tỏa được sự sinh tiền mộ, cho nên nó trao lại cho mọi người. Thì nắm cái cơ hội đó và trị cái bệnh, tâm bệnh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên mọi người đều an tâm được giải thế, mà chỉ có phương pháp nào, chỉ có phương tự trị mới giải tỏa được, giải thoát mới giải tỏa được tâm bệnh. Còn nếu ôm, củng cố tạm bỡ này, rốt cuộc chúng ta cũng đau khổ một lần nữa. Ở Việt Nam, chúng ta mấy chục năm tranh đấu để cho con sống, để có hưởng tuổi già, nhưng mà rốt cuộc mới ôm tay không ra đây. Rồi bây giờ chúng ta cũng muốn tạo một lần nữa để làm. Chúng ta mới ôm lại của vô cùng bất diệt, không bao giờ mất. Là tâm linh của các bạn. Căn bản của bạn là vô hình vô tướng, chứ không phải bằng này như thế này. Định luật sanh lão bệnh tử đã có rồi, các bạn thấy rồi. Tương lai cái lịch đồ này nó sẽ tan rã phi tâm. Và cái thức của các bạn là đời đời bất diệt. Thì cái thức của các bạn được đời đời bất diệt sáng suốt thì các bạn sẽ hộ nhập bất cứ nơi nào ở tương lai nếu mà rời khỏi cái tánh này. Đó là con đường duy nhất của cuộc đời của các bạn. Chính các bạn phải tự tu tự thức mới có cơ hội giải thoát. Còn nếu các bạn không chịu tự tu tự thức mà ý lại là các bạn không bao giờ tiến hóa được. Cho nên chúng ta đã ý thức được mọi người đã tự chủ, mọi người đã nắm cái pháp này mà hành. Là chủ của cái pháp, chứ không phải ông Tám là chủ của cái pháp. Tất cả bạn đạo là ý thức rõ ràng là pháp của tôi hành tôi được, tôi không hành tôi không được. Tôi không có lễ thuộc của phép, tôi không có lễ thuộc với sự điều khiển, mà tôi tự phát tâm xây dựng một cơ đồ để dẫn tiến mọi người tiến qua. Cho nên mọi người phải ý thức rõ, không nên hiểu lầm, chúng ta tu là lễ thuộc. Nếu tu lễ thuộc, chúng ta tu làm gì? Đời nó đã điều khiển chúng ta rồi, kích động và phản động hàng ngày, ta lại thuộc quá nhiều, ta đã xoay chuyển chúng ta. Cũng như cái khối xây mà xây đạo, chúng ta đã bị xây. Ngày nay chúng ta mới biết được cái phần hồn, biết được sức của tôi sẽ đi đâu và tôi tìm đường đi đâu. Trong thực tế mà không nghĩ lại. Cho nên phương pháp pháp lý vô vi khoa học nghĩ là tự tu tự nhiên Phật lệ. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã ý thức được đây là một vũ báu của tâm linh. Cho nên các bạn đã cống hiến cho người kế tiếp. Kẻ biết được nó là quý báu, kẻ không biết nó thì coi nó như rác cũng được, nó không có trọng. Và nó không có khuyến rũ bất cứ một ai. Cho nên chúng ta lập cái cơ đồ này do sự phát tâm thì lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến. Và mọi người sẽ thức thành rồi họ sẽ thấy rõ đường đi của chính họ và họ dẫn dắt được cái gì. Cho nên ngày hôm nay là ngày vui các bạn đã về đây. Trong cơ hội đi dự đại hội cho nên tâm đủ, tâm linh đến đây và hướng hướng cái phần thanh quan khai mạc và do về trên đã chứng nghiệm ngày hôm qua, chứng kiến ngày hôm qua đến ngày nay thì chúng ta thấy chúng ta có một cơ hội để thức tập để tiến hóa trở về nguồn cội, cho nên giữ lập thành kính và giữ niềm tin sẵn có của chính chúng ta và thấy trách nhiệm chúng ta, chính ta mới là người khi sự thật sự cứu rỗi tâm linh của chúng ta, không có người khác cứu được. Cho nên các bạn phải thực hành vô vi là hành đạo, không giành đạo. Tôn giáo nào phải trở về với tôn giáo đó, mượn phương pháp này để trở lại với lập lại trật tự thanh tịnh của chính họ và kính nể những người mà họ đã kính yêu. Như đạo nào về đạo đó, không bị cục bắt người ta bỏ đạo. Mọi người thực hành đạt được sức khỏe quân mình thì biết căn cội của mình và trở về với căn bản của chính mình, thờ chính mà tiến hóa. Cho nên các xe cổ đang chạy ngoài đường, xe hiệu nào rốt cuộc cũng đi đến đích. Nhưng mà quân bình thì đi đến đích, không quân bình thì nằm giữa đường vậy thôi. Cho nên chúng ta cái phương pháp này là cái kỹ thuật để mọi người tháo gỡ nghiệp tâm và lập lại sự quân bình của tâm hồn để tiến hóa về căn hộ sẵn có. Cho nên không có nên khuyên người ta bỏ đạo, chúng ta đạo nào giữ đạo đó, thực hành cái phương pháp. Đây là phương pháp, không phải một tôn giáo. Phương pháp là một kỹ thuật làm cho người trở về khỏe mạnh và trẻ trung. Thấy rõ sự quân bình là giá trị. Chúng ta không còn nuôi dưỡng ảo mộng tranh chấp giữa con người và con người nữa. chúng ta sử dụng quyền năng tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Chúc các bạn tâm thần an lạc.
Kính thưa thầy, thời gian công phu bị mất bụng, xin thầy cho biết nguyên nhân.
Công phu bị mất bụng là bị thiếu nước bao tử chưa, phải uống một ly nước đầy trước khi.
Câu hỏi thứ hai, khi thiền định, hai lỗ tai con nghe những tiếng động rõ cốc cốc trên vách tường, xin thầy cho biết rõ những gì nào.
Sơ hồn chưa đúng lúc thì cố gắng sơ hồn và dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật quên những tiếng rõ một lời, không để ý về cái tiếng rõ, nếu đi để ý tiếng rõ là nó sẽ kéo đi.
Con tu có cái luồng đi được 2 năm, con thấy cái luồng sáng do cái luồng chạy từ sau lưng lên đầu, có phải là điển không? Và xin thầy cho biết khi nào mình đã có điển.
Ngay trung tâm bộ đạo, trung tâm bộ đạo nó rứt, cái đó là lúc có điện. Còn cái chạy nó không nên lưu ý, cái gì đến ngày chạy, phải chỉ lúc làm pháp luôn. Và chú ý lên trung tâm bộ đạo, vì sau này nó hội tụ trên đó, không có để ý gì từ dưới chân lên hay là từ sau lưng lên, không để ý, không cần để ý cái đó. Vì vậy nó mở, khai mở cái trực khí, sinh tất tư ta nó là trực khí. Nó chuyển chạy cái đó là chuyện không cần thiết để mình lưu ý, nhưng mà lưu ý cái phần thanh điểm trung ngay trung tâm bộ đạo là cần thiết.
Về câu hỏi cho, năm 1972 ở Việt Nam, con đạo hữu tên Hùng ở Sa Đéc. Trong lúc con thu, thường chống một ngón tay xuống đất và hai cảm lên trời xây dòng dòng. Xin thầy cho con biết có Phật để mở trí làm như thế có công dụng gì và có phải đạo hữu đó thuộc tu thiền vô hay không?
Không có làm cái đó, đó là thuộc về thần lực, khối của thần lực, không phải bên này.
Cảm ơn thầy, Nam Mô A Di Đà Phật, dạng đẹp thôi được.
Để thầy làm sao chú còn ý chí để có thể thắng rồi mang lời biến.
Chúng ta thấy của ma lời biến, chúng ta phải thấy của ma lời biến, thấy của ma lời biến được. Thành thật thấy ma lời biến chứ. Anh thấy thì anh không bằng lòng chơi với ma lời biến không? Hả? Không nghe không? Chơi là nó nói sao mà nghe là vậy là mình chơi với nó. Nó cũng đi nhận rồi nó luôn đi ngủ, đi ngủ đó. Thì mình chơi với nó. Còn anh cứ cũng chơi với ma lời biến nữa là tôi phải làm ngược lại. Hiểu không? Mà ngược lại một thời gian đó, nó cũng trở ngại, nhưng mà ngược lại quen thét rồi nó đi theo mình. Thấy thì mình theo nó. Mình theo nó, bây giờ mình đã không thấy mình rồi là mình theo ma lời biến nữa thì càng ngày càng tốt tâm đâu có thấy mình đâu. Mình thấy không? Rồi bây giờ anh làm ngược lại thì nó phải hàng phục ta. Chính anh tâm là một ông chủ duyên, một ông vũ vơ tâm chương thái tử là nó bị thiền nghiệm lại. Mà không có cái gì chuyện dân. Chuyện dân nó phải lùi diễn gì đấy. Anh không tính ra qua nó lùi diễn. Nhưng mà anh giao con đắc cho nó. Rồi tụi này niệm Phật không? Thử có ra niệm Phật được không? Tụi niệm Phật không được là tạm chân lên rồi. Có gì chuyện không? Chuyện khác cho nó. Niệm được là niệm được Phật được rồi á. Thì nó thấy nó làm được gì hơn. Học lắm chuyện người. Vì cái gì nó đụng tới là nó mở trí rồi. Đụng tới là mở trí rồi. Đụng tới là mở trí thì nó thấy nó làm nhiều nó mở trí nhiều. Chứ không phải nó làm mà nó ngu, làm chuyện nào nó không ngu. Lúc đó nó kiếm. Lúc đó mình là việc xin ra nó. Cái gì của ma lại đúng luôn. Cái tôi cũng vậy. Nhá.
Thầy, bây giờ mà đi làm cái này lên nó, tại sao lại bị chó cắn?
Chó là phải cắn chứ. Nó đi cách nghe là, nó muốn đi từ mau hết kìa. Chứ nó không có đi cách từ tốn. Tôi đi cách dễ thương thường tấu á, thì con cháu không thắng.
Nên nhau, bây giờ tôi đã chết được đồng bạc, tôi có thường nghĩ sao dân ra đâu.
Chắc thì chạm cho tôi từ nhiều á. Khi tới nhà cái chủ con chó nó, tôi thương nhiều á. Rồi cái tâm nó, không có phải thật sự phục vụ. Cái tâm nó thật sự phục vụ. Chứ đến là cái tin lành tới cho anh rồi, tôi vui. Tôi vui ở nhà, anh tâm tin. mà người thì leo lên tới tôi cái tiếng mà người uống bia thì mình là chết ok thì cái tâm mình nghĩ vậy khó là mình hết thì lúc đó cho không khách anh vô nhà bạn anh nghĩ là người bạn mở cửa cho anh vô cho nó đâu khách bởi vì hai người đứng thiên nhiên hai người biển nó trao đổi với nhau khi chưa tới
thầy cái này mấy năm thầy nói là thầy đã gặp thế là các bạn đạo cũng nên lấy con về trước thì cũng nói là thầy là ai thích bạn đạo là ai
cho nên bây giờ chúng ta ở đây hỏi cho mấy người này là ai mà tôi là ai chắc cái đồng nghĩa chúng ta sẽ gặp cái tôi khác cũng những cái năm mới gặp được không cách gì làm lễ được nó đi một sai một đi là đi một dẫn một con người có thể gặp luôn cũng được nữa thì tôi trực tiếp đi hòa trong một cái nhìn điểm đó, một cái giới đó thì gặp liền. Có người có hy vọng không? Thấy họ dễ nhưng mà tới hư được. Thì họ còn phải học gì và học. Nếu mình tới là làm hư thì không học. Cho nên nó phải 100 năm, 500 năm dưới được, nó 500 năm dưới được. Tất cả những bạn đạo ở đây cũng vậy. 500 năm dưới được, thì đó tôi quen biết, chúng ta luôn quen biết thôi. Bây giờ ai cũng nói chung chứ. Mà in gian từ hồi nào mà nghĩ như thế thanh tịnh như thế nào cha là trước nó cảm giác mình nó tránh trận chiến này là cảm giác như mình đi làm ăn ở chỗ nào sao nó có nhiều kiếp thay đổi không thể kể ra được tràn gian đại hải ý kiếp con người là vô cùng gặp gỡ không có khả năng ghi chép nhưng mà chỉ có cái tâm thức con người mới ghi chép rồi. Cho nên ông trời ông chế cái giấy thay vì cái giấy thay vàng. Giấy thay vàng giết cũng hết giấy à. Còn cái anh biết mọi con mà. Cho nên bây giờ anh thấy tôi đây chụp hình này. Anh thấy là anh chụp hình lên á. Anh mắc anh chụp hình anh giết. Tại sao đừng nói chuyện tôi trả lời. Tôi đứng ngang nguyên nhiên. Tại sao mình trả lời. Chủ trả lời năm trước đi. Tôi đi lên mạng tàu. Ông thắng kia rồi. Ông thắng nhớ. Mỗi cái năm ngoái. Hôm nay cũng như có gì năm ngoái. Năm nay là quên. Thấy không? À, tại sao tôi nhớ nhiều? Vì các bạn càng thăng hoa, càng tu, tu thanh tịnh, tôi càng nhớ được. Mà các bạn bỏ lúng là tôi quên. Thì nó càng ngày càng đi càng thấp, mà nó không có phù hợp với cái chỗ mà nó không có thể vô trong cái computer, không thể vô trong cái nghĩa không được. Đi ra ngoài. Sao? Là không có nhớ lại. Người nào thân tôi nhớ. Người biết không? Làm gì năm ngoái làm gì nữa gì tôi biết dễ thật là...
thầy rồi bây giờ y khoa ở Mỹ họ rất thứ xác để mà giải phẫu để mà học hỏi có nghe nói là bên Trung Quốc á hay bán các cái xác người chết để gặp sinh viên ở Mỹ giải phẫu họ bán mỗi xác 2.000 đồng 5.000 đồng gì đó như vậy phần hồn và phần vía của người mà bị
cái người mà bị bán xác đó cái phần hồn chết là nó liên thay nó không giữ được xác nữa nó chỉ chi lên một thời gian nhưng mà con người bây giờ người ta có tôn giáo giúp đỡ hết rồi kể theo thiên chúa người theo cao đài người theo hòa hảo chết hôm nào hôm đó nó biết xác không ăn chung à họ có bán xác đi nữa người về làm trước cứu dân đó, thì cái đó không được. Mà họ phá cái xác mà họ ăn nhậu á, rồi là cái xác họ lương mạnh mà cũng phải bị yếu, mới sinh được ra. Anh nghe cái phương pháp này, làm sao anh cố gắng anh nghe tôi, và anh cứ bị Phật. Anh dẫn khi anh ngồi, có kiến tưởng là anh co lưỡi sang kẻ răng anh, nhảy nhíu liên tục Nam Mô Di Đà Phật, cho nó có nước yếu, anh biết. Cứ điểm như là anh muốn chỉ trọn lành về khối thần kinh của tam giới cơ thể của anh chỉ có khi thức niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới giải quyết được những cái này những như đã bị cái bệnh như anh mà đã thoát hết và lúc này nó lành mạnh lắm rồi không có cái giận hờn nữa à vì khối thần kinh của anh đã liên hệ bà con một chặng cái thì anh bị gặp sắc về cái linh như những cái khác cái xác đối khác hẳn anh không mất cái vấn đề anh biết à thì bây giờ anh phải niệm Phật để đi
để nó không sao hết. Ba giới là một. Lúc đó nó trụ tâm. Nhưng mà phải dày công nhiều tháng, chứ không phải một ngày, hai ngày. Anh nhớ rằng cái thanh đế của Ban Nam Mô Di Đà Phật tôi đã cắt nghĩa là trụ tâm rồi. Mà tôi giết mắt chỉ Nam Mô Di Đà Phật. Từ lúc đó anh là một hình sĩ tu đạo. Là anh sẽ giúp cho mọi người, anh sẽ nói thẳng với họ như vậy và như vậy. Hiện tại ở nhà tôi nhìn Pháp, có tôi gặp ra lan trị nhiều người. Mà ổng là bác sĩ trị nhiều lần kia. Đó, nhưng mà ổng đang thí nghiệm phương Nam Mô A Di Đà. Có thể nó đi đến nào. Cảnh ổng cảm thấy kết quả rất. Và bây giờ đang thực hành, bây giờ các nơi đại học người ta cũng kêu ra giảng, kêu mấy ông đó có trình độ ra giảng. Để giúp đỡ cho sinh viên học cái dễ dạy hơn. Nhưng nó chỉ tập trung thôi. Vì nó đi tre là nó phân tán đi. Mà một khi anh nhìn Nam Mô Di Đà Phật nó quy hội lên trên lĩnh đầu rồi á, thì không còn cái gì mà sai lạc.
Có nhiều Phật thì sáng như mà mình giữ này không? Đúng là
gì? Đó, nó chưa sao. Cái anh nhìn, tắt cái dưới này đi luôn. Tắt dưới này đi luôn. Và anh thức ai lĩnh hai giới. Chủ như ông hạ lệnh cho tụi bay đi niệm Phật, thấy tụi giận, tụi bay giận là tụi bay phải niệm Phật. Còn không niệm Phật, đâu cho mình đi khỏi cái này, bắt ngồi đó. Anh phải có cái luật. Anh đặt cái luật một chặt là anh giải quyết được. Thế không? Mà anh phải bớt xuống. Nó hại thần kinh nhất là điều luôn.
Thầy, cố gắng cái việc mà chịu gì đó có kết quả đi.
Cố gắng luôn luôn có kết quả, mà con thấy rằng khi mà ngồi mà nó ngủ gục, người ta ngủ gục chất, tránh dậy ra kịp. Hay lắm. Cái tập lần nó thông được cái tới giờ, sau này nó đúng 12 giờ nó kia. Cái ngủ gục quan trọng. Khi ngủ dậy là con thiền. Con nhớ ngủ một chất khỏe rồi dễ thiền, nó ổn định hơn. Đừng cái gì mà đừng ép nó quá nó hình. Còn hiểu không? Thì làm gì mà phải ngủ, phải nghỉ. Còn không được trước khi ngủ, tập gì. Mà cảm thấy mà là phải ngủ. Ngủ nhất là gì tuổi trẻ chứ ngủ được. Ngủ được vậy. Hiểu không? Trước hết là học, tạo, vẽ cho chính mình. Mà câu chuyện điều đó là như là mệt, rồi tôi về tôi mệt, rồi tôi buồn tiền nữa. Tôi làm cho tôi suy yếu, tôi hình nên tôi đi học cái bệnh sao. Tôi học cái sức khỏe, tôi ngủ, tôi nghỉ, tìm ra mọi dưỡng sức khỏe thôi.
Thế này con có một câu hỏi nữa. Hồi nãy con có nhận nghe thì con biết là giờ thời trước khi tôi thì cái bộ công ty không thanh nhẹ hơn.
Nó thanh nhẹ
hơn. Không
có là ô trường như bây giờ, không có
bây giờ
chết một triệu người là như chơi hồi
chết
một người hai người quan trọng lắm.
Khác. Từ sau lúc đó cái bộ công kiến thanh nhẹ này rất là tiện cho những người vô thiền. Từ sau lúc đó sao không có phát ngôn vô thiền này để mình có rộng với bao nhiêu người?
Có chứ, có chứ gì người tu chứ. Nếu không có tu ngày nay cái đạo đâu còn truyền xuống thế gian. Người ta thành đạo rất nhiều chứ. Không có thành đạo làm sao tin rằng con này nó có hết chết tại mình, ở đây mình không thấy rồi mình nói là tại sao vậy, lý luận thì sai. Sau đó nó có cách tự lên.
Thưa sao năm tư này sao mãi đến năm 1960-60 mấy này, mấy cái công tác này mới được ra đời thế này.
Cái pháp này đâu có phải là mới ra đời, nó đã có từ lâu rồi. Cái pháp này có từ lâu, vô gì? Nó có từ lâu. Nó qua, nó đi xuống trần gian, bằng khí, bằng thanh quan. Bằng thanh khí, bằng thanh quan. Rồi làm cho người thích giác nhiều người, như là chán đời rồi ngồi cũng thiền, cũng hưởng được cái vô gì. Tám dạng bốn ngàn pháp môn cũng là hướng về vô vi chân tâm, đều hướng về cái tâm. Tự nhiên, rồi mới trở về không, rồi mới trở về chân tâm.
cái đạo tâm nào phải trở về với chân thật. Thấy không?
Thầy cho con xin hỏi một phép hỏi. Thầy cho con biết con nằm với thầy để có chứng được con quá mạnh, thầy để con nghe được mình đi. Thế sao hả?
Ngồi niệm Phật đi. Ngồi niệm Phật cúng được. Không có dịch hết. Thì nó chúng ra đi lên. Rồi nó thừa tiết cái thanh quan trở lại có hủng hết thân. Mình nằm mà lên nghe. Mình khỏi lắm.
Nằm ngủ
mà bị thở hoài thì nó không ngủ không nữa. Nghĩa là ngồi niệm tóc thôi. Chỉ ngồi chỉ niệm niệm nằm chỉ buồn. Ngồi niệm để chuyện sao hết. Còn chỉ nằm niệm nó đi xung quanh này. Nó hồi trở lại nó dịch xung quanh này.
Con thở là con chẳng ngủ con niệm thở sao này.
Chỉ ngồi chỉ niệm thôi. Đó chỉ ngồi chỉ niệm niệm tới đủ rồi cái chỉ nằm xuống ngủ thôi. Nó không niệm nữa. Chỉ ngồi niệm đầy đủ rồi thì nó tưởng cái thanh quan rồi.
Thì nằm khỏi vậy rồi hả?
Khỏi niệm. Ngủ
thôi. Có khi con niệm Phật xin như ai rào trên lưng có đau không hả?
Không đi ngồi chỉ niệm mà nó không có việc hồi trở lại. Cái đó là hồi trở lại với ông Thanh Phật rồi. Cái của chị hồi trở lại. Chị ngồi đấy, chị ngồi vậy, chị cứ ngồi. Chị niệm là ngồi. Mình thanh nhẹ vậy. Với hạnh phúc tâm trên tất cả con nhiều đủ. Thì điểm xét là nó mất cái này. Nó mất cái này là chỉ thấy cặp. Nó rõ ràng. Có những mấy chiếc đồng hồ ngày. Nó rảnh.
Nè kính thưa thầy. Nhưng thầy vui lòng cho con có hai câu hỏi rồi. Thứ nhất là thiền có thực sự là trị được bệnh ung thư không? Câu hỏi thứ hai là khi mà gặp bệnh nhân trị được ung thư trầm trọng thì mình phải làm cách nào để cứu được họ rằng là vật thể là bệnh trị ung thư?
Cho nên khi mà muốn biết trị bệnh được đó là mình vừa tăng sanh. Mà cái tăng của người đó chịu ăn năn hối cải sửa bỏ thì cái sự vận hành trong cơ tạng của họ sẽ thay đổi, bệnh nhân tăng sanh. Buồn bước cách, buồn tối, sân si, giận hờn, chắc chắn cuối cùng bài bị tăng đèn nó do một cuộc rồi. Mà có người cứ cởi mở, thăng hoa, thì niệm xây dựng, thì người đó không bao giờ bị cái bệnh đó. Không có quốc khí trong người làm sao bị bệnh tâm thế, bị tâm thế là bị quốc khí. Rồi, người mà thực hiện cái pháp lý vô vi đúng đó. Người đó ngồi, tôi thực hiện cái này, tôi biết ông tám mười năm thì nên tính như năm đó nhưng mà từ năm đó đến năm đó nó làm có ba lần rồi nó cũng được lớn lắm. Không được, phải liên tục khai hóa tâm trạng của chúng ta, lấy nguyên điểm chấn động của vũ trụ để trị bệnh mỗi đêm. Những người tu thiền ở đây là mỗi đêm tự đốt lấy cái thanh quang đốt cái trường khí trong cơ thể bật xóa khỏi. Tội gì lớn việc lớn mà chịu làm đúng như vậy thì từ biết tại sao nó ra tội, tâm tối nó ra tội. Mà sáng suốt nó làm tội, nó mở cái sáng suốt là nó mở huệ rồi nó đâu có tội. Nên nó giải thoát được, lúc đó nó bị chấn thành hy sinh đạo đức, cứu người đó. Không có gì nó còn cái này. Phần hồn, tâm thức, ngũ tại, nó dám được tiến hồn. Cái tâm nào đó. Thì nó thấy rõ mới được. Là còn nhiều người mà sâu rồi còn sanh hận, rồi vượng đạo tạo đời, nói tôi là người tu đạo, không biết tôi gặp anh ở đây như thế nào. Rồi chỉ ta tập bảy tâm bạ, rồi bước khí của họ truyền cho mình, rồi mình không có nói khó, bước thêm bước nữa rồi sanh mình. Tu vô vi sanh căn xe và tu vô vi có thể giải tỏa căn xe là vậy. Có thể sanh căn xe bởi lợi dụng lấy đạo tạo đời, tỉnh ta nó giống. Rốt cuộc mình giải tỏa mình không được, mất khí tràn đầy sanh bệnh. Mà nếu nó đi cần trí cởi mở sự thật, tinh thần phục vụ rõ ràng, để cả Phật thân cứu chúng nó, như gọi là cứu dân nó, anh em đang thương yêu nó, khi nó làm đúng cho cái chiều hướng thanh nhẹ nó không bao giờ lớn. Nó có thể tạo cảm xe cho nó và nó có thể giật cảm xe. Vô vi có hạn thôi. Vô vi lý thuyết cũng có, và vô vi thực hành khác. Chứ ông thực hành mà ông thực hành đúng là ông ngồi, ông nghe cái ông lý thuyết, ông nhìn thẳng trung tâm chân mày của ông lý thuyết, chặt ông lý thuyết và quản. Nó không có thật, thì nó không có hạn. Rồi tắt ngay cả chỗ. Chứ không có ngán đâu, không có ngán những người đi trước đó. Những người đi trước, những người thực hành không bao giờ ngán là đi trước. Thực hành là nắm chắc rồi. Tự nhiên thẳng, nhìn lên kia là bây giờ. Không có tranh chấp. Tâm là lúc nào cũng mở hành giảng, mở hành giảng, mở hành giảng, không có ràng buộc nữa. Rồi tâm người đi trước đó là dọn khói ốc, lấy cái này nhóm, lấy kia nhóm, vô nhận vô trong ốc, phát ra. Thì làm quay quần, làm cái ngực nặng, cái đầu nặng, tâm nó mất nặng. Ở này ta giải, ta luyện từ lâu rồi, ta không cần tình duyên được thực thể của họ để phát triển. Vô mình phá hại, khỏi lý chế, khỏi lý thức hăng. Vô lý hiện tại bây giờ như vậy.
Dạ, dạ thưa thầy. Cho ta hỏi thầy một chút. Con có đối thủ một bệnh nhân sắp chết thì ung thư đấy, thì con có đưa cho người ta bài giảng, người ta cũng đọc một lúc rồi người ta cũng ra đi, nó thành ra một cái nghiệp cũng khổ.
Làm sao mà con người cái nghiệp của nó phải lãnh, chứ không phải là nó đã gieo cái bệnh cho nó nhiều kiếp mà bây giờ kêu cho gì nhảy vô cái cứu liền là đâu có được, chính nó tự cứu mà mình, thấy không?
Tu thì mình phải tự kiểm coi cái hành của mình có đúng không. Tất cả đều sự ngu muội mà ra.
Lấy gì là
tất cả Đức Phật và tất cả mọi tôn giáo ở cái thời Nhị Nguyên vì mất thiên đạo mới có nhân đạo. Và vì Thượng Đế chỉ trách những người mê dung dị giác và mê bất cứ tình trạng bên nào cũng là cái mê ngu phải giác. Thành thử cho nên cái hành để cho mình sáng, để mình biết, biết sự thực hiện cũng qua cái khác. Thành thử cái học nó cũng như là một hình thức ăn mà không được tiêu, thì nó sẽ gây ra động loạn và tan nát tư tưởng và lưu ký. Cũng như mình ăn thực phẩm, nếu tiêu quá thì tinh sẽ bị khí quá thần còn hư, nó bổ cho con người. Thành thử sau khi con hành một thời gian, con tự kiểm, thì con thấy rằng qua cái dịch cũng như mọi trạng thái thì sao con thấy như vậy, con không biết rằng con mơ tưởng hay là của chính con, thì con thấy rằng thở cho chết thì chính nó sống và đạo nó ở trong cái lỗ đích của con người, biết rõ vị trí và nhiệm vụ chu toàn cái lỗ đích mà danh từ của Nhị Nguyên gọi là hậu môn cho nó đẹp đẽ, mà biết hậu môn thì sẽ biết thêm môn và biết cửa đường về. Thưa thầy phải không?
Đúng như vậy thì là đúng như thầm như
vậy.
Hạ giới rồi nó rúng đi xuống xong chúng ta ngồi để nó chết. Thấy chưa? Nhâm đất nó có tạm giờ. Mà cái hạ giới này nó lập một cái thế giới hiện tại cho chúng ta. Mà thượng giới là tiến được vô cùng xa xa. Mà xác con người là thành lượng như vậy. Nhưng mà người vì đậm loạn, hướng ngoại, tâm bất hòa, buông bồi tâm tối, thành ra như người xây dựng. Như nào cũng nói là mơ, có cuộc không có khả năng vượt qua. Bây giờ, cho nên mình tu tại sao mình bắt làm bất lương gì vậy? Mà làm thét rồi nó thấy như là bỏ đầu, cái dục của bỏ đầu là dục tiến như nào? Dục thiên gian là dục quá sâm tạo nghiệp. Mình rồi đó. Mà hai cái dục đông nhất rồi lớn nhiều hợp viên.
Như đó con có thấy rằng thở dĩ nhiên mỗi trình độ khác nhau. như thầy đã nói, trường lộc bình yên cũng nhìn thắng mỗi người một khác. Vì mỗi người chúng ta phát xuất từ một linh căn, trong càn khôn có nhiều khoa, càn khôn vũ trụ mỗi người một khác. Thì khi con thở cho chết thì nó lại sống, vì cái tích cực nó phải phục, nó phản phục, thì như là như thầy hết tích cực nó rồi thì nó trở về, nó sống. Và vì cái nhu nhược thắng cương cường của lão tử thì có áp dụng vào cái nhu nhược, thở càng nhẹ càng, thở càng sâu càng nhẹ thì nó càng mạnh vô cùng. Mà nó mạnh đó, nó vừa tích cực của nó đó, nó tiến qua. Và chính từ đó thì cái nhiệm vụ, cái hậu môn để mở cửa thiên môn của thầy phải.
Cái đó là cái hoa hậu. Cái đó là cái hoa hậu. Khi mà mình lỡ, mình thích, mình chuyển như vậy, cái hoa hậu nó lên rồi, nó mất cái ánh sáng. Đó là hậu viết.
Như thầy chỉ có cái quan trọng, có cái nguy hiểm, xin thầy chỉ cho con biết vậy đó.
Cái nguy hiểm là nhiễm. Như tôi nói, nín, thở, đếm và nuốt, giữ cái hơi nó. Còn cái này nó không có nguy hiểm. Cái này là mình đi từ từ, mà càng nhẹ là càng mạnh. Rồi sau này mình không còn dùng hơi thở nữa, dùng ý chí mà đưa ánh sáng chuyển. Là nó đi tới cái tầng lớp khác rồi.
Trạng thái của con không có đến mà nhẹ, mà cho đến cạn, để rồi đi ra. Chứ không phải giữ lại để làm của mình, mà phải cho nó cạn như cái bong bóng, mà thổi cho nó cạn hơn, rồi nó cùng tới lợi, mà thật nhẹ. Chứ không phải giữ nó lại để làm cái lực riêng. Thì càng giữ càng nhẹ đó, cái thở càng nhẹ mà càng cạn thì nó càng mạnh. Nó cực mạnh rồi thì nó đâu phình trở ra. Như vậy thì cảm thấy nó như vậy có giữ gì không?
Không. Cái đó là giữ ý chí rồi.
Dạ. Thì sau này con tới một trạng thái khác, không thở, chỉ nghĩ nó cũng làm việc y như vậy.
Nên hạ lệnh không?
Thì nó cũng chạy y như vậy.
Nhưng mà trong đó nó có cái ánh sáng. Mà cái ánh sáng nó không phải ánh sáng, ánh sáng này ánh sáng trượt. Mà ánh sáng harmonious, ánh sáng như như. Mà nó sung sướng vô cùng. Khi mình đứng đèn với người, tôi đi người đó. Như là trật tự. Cho nên lúc đó mình mới thấy rằng Thượng Đế đã chuyển cho các cả không gì bằng ý chí, chứ không phải bằng gì nào. Mình mới thấy rõ mình là Thượng Đế trong vũ trụ. Dùng ý chí mà mình chuyển nó chạy một vòng quanh của toàn vũ trụ này. Thầy nói
về gì lẽ đó, con đã dễ được cái này thì cũng đi xa hơn chút, nhưng đủ bạn. Cái dòng số 8 để tượng trưng cái tiên thiên và hậu thiên. Một hậu thở chúng ta đi một vòng càng khôn vũ trụ.
Vô cực.
Thì cái vô cực là cái nơi mà hà đồ lạc tư, hai cái ngược chiều. Nhưng mà cũng là nơi giao tiếp đó, mà nơi đó là cũng cái thiên ôn, cái hà đồ thành tâm nghiệp. Mà nếu này nó vừa thăng mà chúng ta không thăng lên thì nó lại giáng. Cho nên cái chu kỳ mà luân hồi. Nên thử đây cái chỗ này là giao tiếp. Con dễ như vậy thì thầy dạ.
Sau này tới cái ngày xuất hồn thì hầu như hết thở rồi, mà chỉ thở trong diệt tích ở trong chỗ đó. Rồi sau này chủ nhân ông mới xuống ngự ở đó xuất phát từ lục căn lục. Cho nên khi xuất phát được cho lục căn lục trần, mình ăn cái gì thì lục căn lục trần như gì ra bạn lên để sang và đưa nó tiến theo trình độ bằng ý chí của Thượng Đế.
Do đó khi con đi tới một lúc nữa thì nó tiến tới cái chỗ là khi con đã biết rằng từ cái ý niệm vì cái nhị nguyên con còn ý niệm, cho nên nó mất cái ý niệm, nó nhập vào tâm, tức là cái tri tri, thì con mới thấy rằng Thượng Đế và chúng sanh tất cả là một. Mặc dù con không thấy linh hồn của con vật, kể cả cái cỏ, nhưng mà con vẫn thương được. Và con thấy hà sa bên ngoài, cái mắt thương. Thì hà sa đó tại vẫn chưa đủ lực nó trụ, mà cũng như điện của con. Chưa đủ được hòa tan với cái tần số điện mạnh bên ngoài. Nên ráng trụ để mà bật, luyện kim để mà tới. Nên thử con nhìn thấy được như vậy. mà con thấy sự ăn chay. Xin lỗi cái này con nói riêng cái phần này của con. Đối với một người tu cao ăn chay là một sự ích kỷ. Vì những cái nhân loại như ta biết khôn như vậy, biết nhìn, sống trong cái hào quang của người sáng suốt, tại sao không cho những cái trình độ kém may mắn đó mượn cái sáng suốt của ta mặc dầu chút ít để rồi nó khó, để cùng hòa tan tưởng đi. Cho nên con thấy rằng con không nghĩ cái gì nữa, mà con nghĩ nó cũng như con. Thưa Thầy, có đó quan niệm gì? Bằng cái tâm niệm của con không phải con nghĩ bằng thứ gì. Điều đó là đúng.
Nhưng mà thời cơ biến hóa, mình tu sáng suốt, ăn chay để độ cho những người mới cùng, ảnh hưởng người mới. Rồi mình đi tới kêu bằng, như tôi bây giờ, thì chay mặn cũng vậy. Nhưng mà dù bây giờ tới được, có ăn hay là không ăn như vậy, thì cũng phúc nữa được. Cho nên những người nào mà có điểm xuất phát ra ngồi đối diện với tôi thì thấy rõ cũng như họ đã chạy vô tận lạc rồi. Cho nên bạn đạo ngồi xung quanh tôi, tại sao cảm nhận duyên với ông Tám? Vì ông Tám đã được giúp và giải cho họ. Cho nên những phần điểm trượt tôi phải gắn, tự nhiên nó phải giúp. Cho nên những người mà đi trong cái thức hòa đồng mà hòa tan với mọi trạng thái để định thì phải có cái điều như thế. Cho nên trước kia Đức Thích Ca ngồi ở gốc cây xa thì xa, họ cũng bị tơ nghe âm lưu như thế, mà không biết nói chuyện gì mà thích nghe đi tới là ông hút rồi. Như tình trạng bây giờ của chúng ta đang ngồi đây, cho nên tôi tới được cây tuần này học ngày chuyên ngạc như thế này thôi. Rồi mình mới giải. Cho nên cái vấn đề ăn mặn hay là ăn chay không có khác trong thân. Vì ăn nhiều hàm ít thì mình có quyền thôi. Ăn nhiều nó mệt thôi. Còn ít cũng được. Nhưng mình cũng không ăn cũng được thì cái gì mình phải làm được. Cái phần gì mình phải hút. Phần diễn phải ăn chay lắm mà. Phần diễn, bởi vì chay mặn nó khi mà nó chết rồi, nó có phần diễn. Chúng ta sắp như việc trời diễn như đó, thì thấy nó đỏ tươi như vậy. Để hai ngày thì nó đen, cái phần diễn nó đi chứ. Thì bây giờ chúng ta có điểm hút nó, thì chúng ta có thể hút được chứ. Hút cái tinh túy của nó, và cứu đời nó. Và nó không còn chất trên mặt. Chứ không phải là ào ào đi sát sanh. Mà ăn, bởi vì đó là nhất bất sát sanh. Tu diệt chế đạo nhất bất sát sanh, không có chủ trương sát sanh, mà chủ trương chứ. Thì việc trần gian đã lần lạc, phần điểm hỗ trợ và dẫn diệt.
Khi thưa Thầy, cái sự cứu độ thì nó hơi, con thấy là như vậy. Vì con không thấy được tinh thần nó, nhưng mà con thương nó cũng như nó, vì con biết nó cũng là trạng thái, cũng con từ nguồn gốc, vì con biết ta đi từ trên đó mà đi ra. Chúng con cảm nhận nó mà cũng thương nó một cách, có thể người ta nói rằng con người mơ mộng, mà thật sự con thương mơ mộng.
Cái thức hòa đồng, rồi còn cái nhiệm vụ sự chưa, những nhiệm vụ thì mình phải làm việc cho nó, kiểu nhiệm vụ, làm việc cho nó, ta với anh con gà mà.
Cái vậy nó lạ. Con thở thì mình không còn nghe ra hơi lỗ mũi gì, nó đi ra đâu?
Nó đi cái gì tích.
Có nguy hiểm hay không?
Không có nguy hiểm.
Phải đó là tình trạng thái thở ánh sáng chưa?
Cái đó từ sau, đó là thở ánh sáng và ý chí. Nhưng mà sau này xuất hồn thì hầu như cũng không thở nữa. Khi mà ta đi đâu chẳng làm việc gì thì tôi thấy không có tới mà. Trở về nó mới tới. Rồi mình thôi. Cái nhiệt mà có ý ít. Thì mình thích. Nó có trật tự chứ đâu có làm vậy được.
Dạ phải, con thấy hết.
Rất có trật tự.
Con thấy trong cái biết thì thấy từ cái đó nó có nguy hiểm.
Không.
Vì người ta thấy bằng huệ nhãn, con thấy bằng cái biết.
Nó không có nguy hiểm. Bởi vì cái thức nó mở nó mới biết. Một thức kia mở lấy gì đi. Nhưng mà nó mới nói tới đó rồi nó sẽ đi tới về hòa đồng. Thì mình ngồi đó, bây giờ mình dòm thấy con thú. Mình thấy nó là mình. Nhưng mà sau này nó mở đều rồi, mình không có dòm tới con mắt. Nhưng mà lần sau này mình cũng đổ luôn. Trước sau mình cũng đổ. Tả hữu mình cũng đổ.
Thứ cô nghĩ rằng cái mình hòa đồng và cái trực nhận bằng cái trí tri, bằng tâm thức nó lẹ hơn cặp mắt mình nhìn. Nếu mà con không có cái quệ nhãn thì con đâu có thấy.
Cái đó là
nó lẹ hơn.
Bởi vì nhờ cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, đó là huệ tâm. À, có huệ tâm mới có thức, có thức mới có minh, có minh mới có tiên, có tiên mới hòa. Nó đi từ giai đoạn một. Cho nên con người tu sang cái giờ sau được tự yêu, như thế thì thương không? Thế ai cũng thương. Còn trước tôi chính mình biết mình ra một trận thì là cảm thương. Thì thấy hợp mình như mọi người có, được cái cứu. Tôi trở nên một y sĩ rồi, tại sao tôi không cứu nhiều lần? Và y sĩ đó lại trị bệnh cho anh, thì tôi trị bệnh cho tôi. Bệnh của tôi do tánh sanh mà tôi đã buông bỏ và xây dựng cái tánh tôi trở nên tốt. Tôi là thật sự là một y sĩ, là y sĩ đã tự thiện. Tại sao tôi không tin? Tôi chỉ mới có cái nhẫn. Từ đây dẫn cho họ gian trầm để học cái chuyện nhẫn mà tới ngày nay chưa học nổi chuyện nhẫn. Tội nghiệp tư sanh. Không có nhẫn làm sao thực hiện được. Lý thuyết không cứu người được. Nếu lý thuyết cứu người được thì Thích Ca cần gì phải ra rừng tu. Thích Ca đã ra rừng để lấy thực hành. Mới thành tựu. Jésus-Christ phải đem xác thân thực hành. Mới thực hiện được. Thế chứ. Và bây giờ chúng ta đã làm được cái gì? Chúng ta đi thuyết. Học từ bên ngoài, rồi học bên trong, rồi thành chi. Thành là chi thực hành. Cho nên chúng ta đừng khó vô gì mà nó vui. Là sức mơ cái chiều cũng học, nó học. Mà cứ lúc nào cũng là tôi là học viên của cả càng con như tôi. Chứ tôi cũng có làm thầy. Thầy